tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Thưa quý vị, thế giới chúng ta đang sống hôm nay đối diện với khó khăn về mọi mặt. Dịch lệ, chiến tranh, thiên tai, bạo loạn xảy ra khắp nơi. Dù trong hoàn cảnh thật đáng buồn, cầu xin Chúa ban cho chúng ta bình an của Ngài, vì biết rằng Chúa đang tể trị trên mọi sự, và Ngài sẽ bảo vệ con dân Ngài như lời Ngài đã hứa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về gia đình ông Noe và cơn đại hồng thủy. Qua các bài trước, chúng ta đã nhìn vào đời sống đạo đức và đức tin của Noe nơi Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta cũng học về bà Noe và các con của ông bà trong trách nhiệm hỗ trợ cha chuẩn bị cho cơn lụt lớn. Trong vai trò lãnh đạo gia đình, ông Noe được vợ con kính trọng, vâng phục, nên gia đình ông hiệp nhất trong công tác Chúa giao. Với sự hỗ trợ của vợ, ba con trai và ba con dâu, Noe đã hoàn tất việc đóng tàu để chuẩn bị cho nạn lụt. Tác giả thư Hebrew xác nhận đức tin và lòng vâng phục của Noe với lời như sau. Bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó, người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Trích thư Hebrew chương 11 câu 7. Ông Noe có đức tin và vâng lời Chúa. Ông vâng lời với thái độ thành tâm kính sợ. Dù điều Chúa bảo ông làm là điều ông chưa từng biết, chưa từng thấy. Chi tiết này nói lên tấm lòng trọn vẹn của Noe trước mặt Chúa. Ông không nghi ngờ lời Chúa phán truyền, không phàn nàn tại sao Chúa bảo mình làm một việc quá khó. Ông cũng không vâng lời cách miễn cưỡng. Noe đóng tàu cách thành tâm, kính sợ. Ông làm công việc Chúa giao cách cẩn thận, chu đáo, với lòng chân thành và kính sợ. Nhờ đó, Noe không những cứu được chính mình và gia đình, nhưng ông còn trở nên người định tội thế gian và thừa kế sự công chính đến bởi đức tin. Và vì tất cả mọi người bị tiêu diệt trong trận lụt, nên ông Noe trở nên tổ phụ của những người sinh ra sau cơn đại hồng thủy. Khi nước lụt rút hết và mặt đất đã khô, Đức Chúa Trời bảo Noe đem gia đình và các loài thú vật ra khỏi tàu. Kinh Thánh ghi: Vậy, Noe cùng vợ người, các con trai và các dâu người ra khỏi tàu. Các thú, rắn, chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu. Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu, dâng lên bàn thờ. sau hơn một năm ở trong tàu vì cơn lụt lớn. Bây giờ được ra khỏi tàu, chắc hẳn Noe và người trong gia đình rất vui mừng. Cơn đại nạn đã qua, bây giờ được thoải mái, tự do, không bị gò bó, không phải lo sợ nữa. Gia đình Noe có thể làm tiệc ăn mừng. Nhưng không, điều đầu tiên ông làm là thờ phượng Đức Chúa Trời và dâng của lễ cảm tạ Ngài. Điều này cho thấy, đối với Noe, sinh hoạt tâm linh là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, khi ra khỏi tàu, ông lập bàn thờ để cả gia đình dâng tế lễ cảm tạ Chúa. Trong thời các tổ phụ xưa, không có đền thờ cho con dân Chúa thờ phượng chung, nên người ta thờ phượng riêng trong từng gia đình. Người chủ gia đình có trách nhiệm dựng bàn thờ và hướng dẫn gia đình cùng thờ phượng Chúa. Ông Noe đã làm đúng trách nhiệm của người chủ gia đình. Ông làm điều đẹp lòng Chúa, nên Chúa đã ban phước cho gia đình ông. Kinh Thánh ghi, Đức Chúa Trời ban phước cho Noe và các con trai ông. Ngài phán với họ, hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dãy đất. Tất cả các loài thú trên đất, các loài chim trời, các loài bò sát trên đất và các loài cá biển đều sẽ kinh sợ các con và bị trao vào tay các con. Bất cứ loài vật nào di chuyển và có sự sống đều dùng làm thức ăn cho các con. Ta ban cho các con mọi vật ấy như ta đã ban rau cỏ xanh cho các con. Trích Sáng Thế Ký chương 9 câu 1 đến câu 3 theo bản hiệu đến. Sau đó, Chúa lập giao ước với ông Noe rằng Ngài sẽ không bao giờ dùng nước lụt để hủy diệt thế giới nữa. Kinh Thánh ghi, ta lập giao ước với các con, mọi loài xác thịt sẽ không bị nước lụt tiêu diệt nữa và cũng không có trận lụt nào để hủy phá quả đất nữa. Rồi Chúa đặt cái cầu vồng trên tầng mây để làm dấu hiệu về giao ước Ngài lập với mọi loài sinh vật trên đất. Theo Sáng Thế Ký chương 9, câu 11 đến câu 17. Thưa quý vị, trong thời đại chúng ta ngày nay, hội thánh được thành lập và tổ chức hẳn hoi. Chúng ta có nhà thờ hoặc điểm nhóm để con dân Chúa đến thờ phượng Chúa. Dù vậy, người chồng, người cha trong gia đình vẫn giữ trách nhiệm chính yếu trong việc chăm sóc gia đình về mặt tâm linh, hướng dẫn và làm gương cho vợ con trong đời sống đức tin như Noe đã làm ngày xưa. Trong thư Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô khuyên, người làm vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Người chồng phải yêu vợ như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, hy sinh chính mình vì hội thánh. Lời khuyên này cho thấy người chồng trong gia đình có trách nhiệm lãnh đạo, đó là chăm sóc và hướng dẫn vợ con, như Chúa Cứu Thế lãnh đạo và chăm sóc hội thánh. Trong thực tế chúng ta thấy, gia đình nào có người chồng, người cha mạnh mẽ trong đức tin và quan tâm chăm sóc gia đình về mặt tâm linh, gia đình đó được vững mạnh trong đức tin. Ngược lại, trong gia đình nào mà người cha không có đức tin thật nơi Chúa, không lãnh đạo gia đình, không quan tâm đến đời sống tâm linh của vợ con, gia đình đó sẽ không mạnh mẽ về mặt tâm linh. Và con cái lớn lên thường bị ảnh hưởng tội lỗi của trần gian và cuối cùng lìa bỏ Chúa. Ngoài ra, những gia đình tin Chúa mà không tôn Chúa lên hàng đầu, không sống theo lời Chúa dạy, không có tình yêu thương thật, gia đình không bình yên, an vui, nhưng xảy ra những chuyện không hay, sẽ khiến người đời chê cười danh Chúa. Vì vậy, xin Chúa giúp gia đình chúng ta, nhất là những người chồng, người cha, noi gương ông Noe, kính sợ Chúa và có đức tin vững mạnh nơi Chúa. Làm gương cho vợ con, quan tâm đến đời sống tâm linh của vợ con và chú tâm hướng dẫn cả gia đình sống theo lời Chúa dạy, để gia đình chúng ta làm rạng danh Chúa giữa trần gian tăm tối. Chúa Giêsu dạy, các con là ánh sáng cho thế gian. Ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 5, câu 14 và 16 theo bản Hiệu Đến. Nếu trong gia đình chúng ta mọi người yêu thương, hiệp một với nhau, hết lòng tin cậy Chúa và sống theo lời Chúa dạy, chúng ta sẽ làm rạng danh Chúa, sẽ là ánh sáng đưa đường dẫn lối cho người hư mất đến với Chúa để nhận ơn cứu rỗi. Những điều xảy ra trên thế giới hôm nay cho thấy chúng ta đang sống trong thời cuối cùng, là thời kỳ trước khi Chúa Giêsu trở lại. Chính Chúa Giêsu cảnh báo rằng khi Chúa trở lại, thế giới này cũng giống như thời Noe. Chúa phán, trong đời Noe thể nào khi con người đến cũng thể ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu. Và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng như vậy. Trích Ma-thiơ chương 24, câu 37 đến 39. Là con dân Chúa sống trong thời kỳ cuối cùng, thời kỳ mà ma quỷ lộng hành, tội lỗi gia tăng, chúng ta cần noi gương ông Noe, không bắt chước người đời nhưng sống trong sạch, công bình, theo tiêu chuẩn Chúa dạy trong Kinh Thánh. Lời khuyên của sứ đồ Phao-lô là điều chúng ta cần thực hành hôm nay. Ông viết, đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Thư Roma chương 12 câu 2. Người đời ngày nay đặt ra những luật lệ trái ngược với tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Vâng lời Chúa, chúng ta không dung dưỡng tội lỗi, cũng không bắt chước lối sống xấu xa của con người trong thế kỷ 21 này. Nhưng nhờ Chúa, chúng ta giữ đời sống trong sạch, đẹp lòng Chúa, tuân giữ tiêu chuẩn của lời Chúa. Chúng ta không sợ người đời chê cười, không sợ mất những người bạn trong thế gian, nhưng quyết tâm sống theo tiêu chuẩn của Chúa và tận dụng mọi cơ hội bày tỏ đức tin, làm ánh sáng soi đường cho những người đi trong tối tăm. Cầu xin Chúa giúp chúng ta sống như Chúa đã cầu nguyện cho chúng ta. Đó là ở giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.